Kính chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Chắc là chúng ta người nào cũng cảm thấy là một năm trôi qua quá nhanh, 2021. Nhưng mà nếu mà mình có làm công việc gì đó thì mình thấy công việc mình đó, sao mà nó chậm thế? Nếu mình ngồi mình chờ người nào thấy trời ơi sao mà nó chậm thế? Chứ mà nếu mà mình nhìn vào cái thời gian đó, nhất là nếu mà mình phải trả tiền, bill, thì thấy sao mà nó lẹ quá, một tháng mà nó trôi qua quá lẹ. Nếu bạn phải trả tiền lương cho những người làm công của mình mỗi tuần thì mình thấy sao mà cái ngày thứ bảy chủ nhật phải trả tiền lương sao mà nó lẹ thế. Bởi vì cái thời gian đúng là cái thời gian tâm lý hơn là cái thời gian của cái đồng hồ. Người xưa người ta có một cái sự suy nghĩ để mà khi mà mở đầu một năm đó thì mình có thể chú ý và mình làm theo cái câu văn đó, hay là cái câu mà ngàn ngữ nó như thế này các bạn. Nhất niên chi kể tại ư xuân, nhất nhật chi kể tại ư dần, nhất gia chi kể tại ư hòa, nhất sinh chi kể tại ư cần. Có nghĩa rằng đó, nhất niên chi kể tại ư xuân là nghĩa là cái kế hoạch của một năm đó, thì mình phải bắt đầu đặt ra vào mùa xuân. Cái kế hoạch của một ngày đó thì mình đặt ra vào cái giờ dần. Giờ dần là từ 3 giờ đến 5 giờ đấy các bạn. Nhất nhật chi kể tại ư dần, nhất gia chi kể tại ư hòa. Cái kế hoạch của một cái gia đình đó, thì là mình phải nghĩ tới cái chữ hòa, bắt đầu bằng chữ hòa, làm sao mà hòa thuận với nhau. Và nhất sinh chi kể tại ư cần là cái kế hoạch của một đời người đó, thì mình phải đặt ở cái chữ gọi là tinh cần, chuyên cần, tinh tấn, siêng năng. Nói như thế thì một năm đó bắt đầu bằng cái mùa xuân, thì mình phải ngay cái mùa xuân thì mình phải tính là như thế nào rồi. Thưa các bạn, bốn cái câu thơ đó hay là bốn cái câu mà hồi người xưa dạy như vậy đó, rất là chỉ lý. Là bởi vì mình làm cái chuyện gì thì mình cũng nên nghĩ tới cái bước đầu tiên cả. Con đường 1000 dặm là đi bằng cái bước đầu tiên. Cho nên mình phải suy nghĩ qua thử mình làm cái gì. Thường thường người Mỹ đó, họ hay có câu chuyện rằng là mỗi năm đó, thì đầu năm mình phải làm cái New Year Resolution. Tức là cái quyết định mình sẽ làm cái gì, đặt ra cái chuyện mình sẽ làm cái gì hàng năm, đầu năm. Thầy không biết là chúng ta nên làm cái gì, nhưng mà thầy có thể cống hiến cho các bạn cái kim chỉ nam để làm sao mà chúng ta có thể dựa theo cái kim chỉ nam đó đó mà mình có thể có những cái sự thực tế trong cái công việc của mình. Đương nhiên là theo cái chiều hướng của nhà Phật. Kim chỉ nam là nó có 4 chuyện như sau, rất là giản dị, không khó khăn lắm, nhưng mà nó tạo cho mình một cái sự tinh tế để cho mình biết rằng đó, nếu càng ngày mà mình càng đi theo con đường mà đạo đó thì ngàn ngày đó cái kim chỉ nam của mình đó, nó càng ngày là càng rõ và cái phương hướng nó càng rõ hơn và những chuyện mình làm đó nó sẽ đầu vào đó hơn. Thì cái kim chỉ nam đầu tiên là mình nên chú ý vào cái chuyện tu đạo hơn là tu đời. Khi mà nói cái chữ đạo này thì có nhiều người nói ồ thưa thầy, đạo có nghĩa là đạo Phật, đạo công giáo hay là đạo có nghĩa là sao vậy? Đối với cái người mà hiểu Hán Việt thì nhiều khi cái chữ tu đạo đó nhiều khi nó có cái tính chất của là tu luyện. Và tu đời đó, cái chữ đó nhiều khi nó không có make sense vì làm sao đời mà tu được? Ai mà tu đời? Nhưng mà đây là cách mà mình chơi chữ để mình nói rằng đó là mình tu đạo đấy. Nhiều khi mình nói là mình tu đạo Phật đấy. Nhưng mà thật sự ra đó, cái bản chất của sự tu hành mình không phải là đạo mà nó là rất là đời, rất trần tục. Cho nên cái chữ đời nó rất là hay, nó rất là trần tục. Thì dụ như các bạn thấy nhiều khi là mình nói ồ, mình đi cúng dường nhưng mà thật sự là mình mong làm sao đó mà được phước đức cho mình. Nhiều khi mình lên chùa, mình khẩn vãi nhưng mà mình mong làm sao là xin chư Phật, chư Bồ Tát làm cận vệ cho mình, bảo vệ cho mình chuyện này, chuyện kia. Hay là mình xin được cái này, được cái kia. Thì đương nhiên là cái chuyện mình nói là mình lên chùa tu nhưng mà thật sự ra là mình đi xin mà, mình đi xin. Và mình đi xin như vậy thì nó rất là đời, rất là trần tục. Chứ không phải là mình đi cho, mình đi xin. Cho nên cái đạo với đời nó khác nhau. Cái đạo thì lúc nào cũng cho cả, nhưng mà cái đời thì lúc nào cũng xin, lúc nào cũng muốn, lúc nào cũng được, lúc nào cũng cần cả. Và Cái đời ấy thì lúc nào nó cũng được có một cái chữ ký rất đặc biệt của cái chuyện tu đời, cái chữ ký gọi là signature đó các bạn. Cái chữ ký đó tức là cái sự sợ hãi. Cái mà nằm dưới cùng cả làm cho mình lúc nào cũng bị thúc đẩy đã là cái sự sợ hãi. Tu đạo đó thì càng ngày mình càng bớt sợ. Chứ không phải là mình không sợ, không mình bớt thôi. Nhưng mà tu đời thì càng lúc đó, cái sự hại nó càng nằm ở đó và nó càng sâu hơn, làm cho mình không thể tự tại được, không thể tự do được, không thể vui được. Lúc nào có cái sợ trong đó cả. Cho nên có một cái phương hướng và cái kim chỉ nam tu đạo đừng tu đời đó, thì cái phương hướng đó, nó giúp cho mình đó, tự nhiên mình thấy, ồ, năm nay chắc là mình nên tĩnh lặng quan sát nhiều hơn. Cái sự tĩnh lặng quan sát đó đó, là một cái phần rất lớn của cái phương hướng tu đạo. Bởi vì mình không còn phải bị thúc đẩy bởi cái sợ hãi đấy, mình ngừng lại một chút xíu thôi ngừng lại. Để mình nhìn vào nội tâm và mình biết, ó nhá, mình có cái sợ này, cái thúc đẩy cái sợ, không phải cái kia. Nhiều khi là mình sợ mất bàn, mất tiền, mình sợ mất cái kia, cho nên mình thúc đẩy mình làm chuyện này chuyện kia, chứ không phải là vì mình làm chuyện đó là bởi vì mình muốn giúp ai cả, thí dụ như vậy. Tích lặng quan sát, cái đó là một cái phần của cái chuyện tu đạo. Còn một cái em cũng trẻ thôi, mà nói chuyện với thầy trong mấy cái ngày mà đầu năm này thì em hỏi thầy một câu rất lý thú. Em nói chứ thưa thầy, cha mẹ của con thì đi lên chùa đầu năm thì thường thường là Tết thì đi lên chùa cúng rồi lấy lộc đem về, nhưng mà con thì con cảm thấy nó thiếu một cái chiều sâu. Con cảm thấy giống như thử là đi lên rồi mình đi chơi, mình lạy này nọ, thắp hương rồi gặp bạn bè bà con vui chơi này nọ, nhưng mà con cảm thấy thiếu một cái chiều sâu đó. Thì không biết con nghĩ như thế có đúng hay không. Thầy mình nói với em rằng là sự quan sát của em rất đúng. Em là một cái người của cái thời đại mới, em không phải là cái thế hệ mà cha mẹ phía trước. Thành ra là em nhận xét đúng lắm. Tại vì lên chùa thì em có cái tâm thái là đây là mình tới một cái chỗ tôn nghiêm, nhưng mà mình cũng lấy, mình cũng thấy trang nghiêm vậy, nhưng mình sẽ hài lòng rồi mình sẽ nói chuyện này nọ từ từ đó. Mình là giống như thử là một cái social event, rồi social event tức là một cái lễ hội, rồi mình chụp hình, rồi mình đứng nói chuyện này nọ từ vân vân. Thì em thấy cái đó thì em đúng lắm, nhưng mà em có tìm được một cái giây phút nào mà em ngồi em tĩnh lặng để em quan sát cái lòng của mình hay không? Thì đương nhiên em sẽ không tìm được. Cho nên nhiều khi đó là khi mà em tới một cái nơi tôn nghiêm như vậy thì em cứ ngồi xuống đấy, em cứ ngồi hãy lắng lòng nhìn cái tượng Phật, rồi mình cũng lắng lòng xuống đi, mình giống như là ngài vậy đó, ngồi im lặng, thì cái đó là cái tâm linh đó em. Dạ thưa thầy, nhưng mà nếu mà con lên mà con thấy ai cũng là ồn ào, ai cũng thắp hương, nhưng mà người nào cũng hài lộc vui cười chụp hình chạy lung tung rồi, thì làm sao mà con yên được? Cái đó nó hơi khó một chút. Nhưng mà nếu mà mình thấy thì rõ ràng cái xu hướng mà tu đời nó mạnh lắm các bác. Nhiều khi mình không sửa đổi được, cái hệ thống nó không cho phép mình sửa đổi, thì nó từ mình nó phải nhìn thấy cái đạo đó thì thường thường nó đi ngược lại với cái đời. Phạn dạ đạo chi động, cái đạo thường thường nó đi ngược lại với cái thoái đời, là lúc nào cũng ham vui, tìm những cái vui bên ngoài, mà phải cần có một cái sự tĩnh lặng bên trong. Cái tĩnh lặng quan sát, cái câu đó rất là quan trọng. Mà như vậy thì nhiều khi phải thiền định nhiều hơn, phải trong sáng nhiều hơn. Thì thầy sau khi nói về em đã rồi thì em với thầy cũng trầm ngâm, vì mình cũng không biết đó là mình nên thay đổi cả cái hệ thống hay là mình thay đổi chính mình thôi. Thì đương nhiên là thay đổi chính mình thì là thực tế hơn, thưa các bác. Nhưng mà nói như vậy rồi thì các bạn thấy cái sự khó khăn là bởi vì nhiều khi mình làm cha mẹ, nhưng mà nhiều khi mình khó có thể làm gương cho con cái được. Mình nói con lên chùa để mà thắp hương niệm Phật, nhưng mà mình cũng nên ngồi xuống lắng lòng, tĩnh lặng quan sát để cho con cái của mình đó, nó cũng sẽ trở về với cái đạo. Tại vì cái đó là cái phương thức mà rõ ràng nhất để cho mình dạy cho con cái đạo Phật là cái đạo mà tĩnh lặng quan sát. Nó không phải là cái đạo của cái bề ngoài, mà nó là cái đạo của cái chiều sâu mà. Cho nên tu đạo và tu đời đó, thì hai cái đó nó lồng vào nhau, và nhiều khi mình không phân tách ra được, và mình phải tìm, nhiều khi mình phải lắng nghe con cái của mình để mình làm sao mình biết được đó, là tại ra cái đạo nó hay lắm. Không phải là mình lớn tuổi hơn là mình sẽ giỏi hơn con cái, mà cũng không phải là cái kinh nghiệm sống của mình đó, thì lúc nào nó cũng là cái thước đo cho cái cuộc sống con cái của mình. Cho nên khi mình nói tu đạo và tu đời đó, thì nhiều khi làm cho cái lỗ tai của mình sẽ lắng nghe con cái nhiều hơn và biết được đó, ồ, tại ra là mình phải thay đổi. Thì trong cái phương hướng tu đạo kim chỉ nam là mình phải tĩnh lặng quan sát. Làm sao mình tĩnh lặng quan sát nhiều hơn một chút xíu, và mình đừng có trần tục quá, thưa các bạn. Và nhiều khi chúng ta có những cái chuyến đi thăm 10 cái chùa này, thăm 10 cái chùa kia, hoặc là trong những cái ngày Tết mình đi rất là hay. Nhưng mà mình tới nơi nào thì mình nên ngồi im lặng. Viếng cảnh chùa rồi nhưng mình nên im lặng để mình tĩnh lặng quan sát. Mình thể hiện cái chiều sâu của cái đạo, của cái tâm của mình. Hơn là mình chỉ muốn đi thắp nhang, tới thăm cái chùa cúng dường, rồi mình lại đi chùa khác. Rồi nhiều khi trong cái sự lại làng đi tới cái chùa này chùa khác nữa, rồi mình là kêu người này, hô người kia, xô đẩy người nọ, làm cho cái chuyện đi nó không còn là một cái sự thanh tịnh nhẹ nhàng, tự nguyện, mà có nhiều cái sự va chạm, dù nó nhỏ đến đâu nữa, cũng là một cái va chạm cho thấy là mình nghiêng về cái xu hướng của đời, chứ không phải là cái sự tĩnh lặng quan sát của đạo. Cái tĩnh lặng quan sát đó cần có một cái thiền định, một cái sự trong sáng rất nhiều. Cho đó đó, cái phương hướng đạo và phương hướng đời đó nó cùng là một cái chuyện cả, nhưng mà mình làm sao mà đem cái chiều sâu của nội tâm mà trong sáng, mà thiền định nó vào trong cái chuyện mình làm, và giảm đi cái sự sợ hãi. Và nhiều khi nó giảm đi một cái đặc tính rất quan trọng mà cái đời thường thường thể hiện. Cái đời lúc nào cũng có cái chữ là mindless. Mindless có nghĩa là không có chánh niệm, bất niệm, tà niệm. Chánh niệm tức là mindful. Còn mindless là tự nhiên là mình làm cho xong, làm cho có chuyện, làm cho hơi hợt bên trên. Nhưng mà nó không có làm cho mình cảm nhận được cái chiều sâu trong sáng. Do đó, cái phương hướng đầu tiên, cái kim chỉ nam là tu đạo. Mình không muốn bị rớt vào trong cái đời. Cho nên tức lặng quan sát là quan trọng vô cùng. Thì sau khi mà thầy nói chuyện với em đó rồi đấy, thì cả thầy và em đó đều đi tới kết luận là không can gì. Mình cứ tới chùa mình cũng thắp hương, mình cũng làm tất cả mọi quyền social event. Nhưng mà nhiều khi mình mời những người bạn bè, những người thân thương mình, ô, mời bác tới với con, ngồi xuống với con chừng 3 phút, 5 phút thôi để cho con lắng cái lòng xuống. Thì mình làm một mình không được. Vì nhiều khi không bằng là mình rủ thêm vài ba người nữa, hoặc là gia đình mình ngồi xuống. Sau khi mình lạy Phật rồi, mình ngồi yên lặng, tĩnh lặng, quan sát cái lòng, hoặc là mình ngẫm Phật. Thì chừng đó thôi đó là mình đã chuyển hướng từ cái đời đi vào trong đạo, đem cái chiều sâu của sự tĩnh lặng vào trong cuộc sống, dù cho vài phút thôi cũng được các bạn, nhưng mà rất là quan trọng. Cái thứ nhì là cái tác dụng đó mà rất quan trọng, cái phương hướng của kim chỉ nam này, tức là giữa hai cái động từ to be và to have. To be là mình là, to have là mình có. To be tức là cái xu hướng đó mà mình càng ngày càng trở thành, become, be trở thành become. Become, mình be mà trở về với chính mình là become, become, become cái gì? Càng ngày mình càng trở nên giàu tình thương hơn. Đó là to be. Càng ngày mình càng rộng lòng tha thứ hơn. Càng ngày mình càng dễ chịu hơn. Bớt gắt gỏng, bớt wow. Càng ngày mình càng dễ thương hơn. Mình bày tỏ sự quan hoài nhiều hơn. Càng ngày mình càng bao dung hơn. Rộng rãi lắm, bao dung. Càng ngày càng cởi mở, người ta nói chuyện với mình khác quan điểm mà mình thấy mình không có chống lại. Và càng ngày mình càng thông cảm về cái đau khổ người khác nhiều hơn. Cảm thông, thông cảm nhiều hơn. Các bạn thấy nó rất là hay. Là cái to be đó là một cái động tác mà làm cho mình càng ngày đó mình càng cảm thấy nó nhẹ nhàng. Bởi vì mình càng ngày mình cảm thấy mình thay đổi. Thì cái to be là cái đạo của Phật. To have đó không phải là đạo Phật. To have là nhiều khi mình nói, ô tôi có thêm, ê tôi tu, ờ. Ô sao bây giờ tôi tu thầy con tu mà sao bây giờ con bệnh nhiều quá, con có bệnh nhiều quá. Thôi con về con tu không linh rồi, thôi con chào thầy, con đi tìm chỗ khác con tu. Rồi con hết bệnh. Nhưng mà chuyện bệnh là nó không có dịnh dạng như tới ông thầy của mình cả. Hay là, ô con tu sao con thấy xui xẻo nhiều quá, con gặp nhiều xíu xẻo quá. Con có nhiều xui xẻo quá. Nó không hên nè, không đủ từ chuyện nè, con stock con là xuống như vậy. Con tưởng là con tu thì stock con phải lên chứ, con giàu hơn nhưng mà nó kia là xuống. Thôi chắc tu này không linh nè, thầy ơi. Ủa, nhưng mà stock với là mấy cái chuyện mà mình có đó đâu phải là vì là cái lỗi của ông thầy hay lỗi của Phật giáo hay là lỗi của tu hành đâu. Thì chuyện có mà. Thế nhiều khi thầy quan tu mà sao? Mấy người khác bây giờ con thấy là người ta người này xấu, người kia không đẹp, người tốt. Con thấy xung quanh mấy người nó kỳ quá, con không muốn tu với họ nữa. Ủa, mình tu là tu cho mình và cái sự mà mình gọi là cái sự phát triển của nội tâm mà, phát triển của tánh tốt của mình. Nhưng mà những người xung quanh thì có ai tốt, có ai xấu thì chuyện đó là cái chuyện bình thường mà. Mình có bạn, mình có những người bạn đó. Cho mình đâu phải là những người bạn đó mình có, mà nếu mà họ tốt, họ xấu thì đó là chuyện của họ. Thì chỉ ăn thua là mình làm sao mình cởi mở cái tâm của mình càng ngày mình cởi mở, càng ngày mình càng thoáng và càng ngày mình càng nhìn tất cả mọi chuyện một cách thông hơn. Chứ không phải là vì mình tu bây giờ mình thấy những người xấu đó thì mình chịu không nổi họ rồi mình bỏ. Nhưng mà những người xấu đó có phải là chắc chắn là xấu bây giờ và xấu mãi mãi đâu? Không, thưa các bác, là người ta cũng thay đổi chứ. Và có người thì bây giờ vì hoàn cảnh này hoàn cảnh kia họ có những cái chuyện xấu, nhưng mà họ sẽ thay đổi và người ta cũng thay đổi như thử là cái sóng thủy triều vậy mà. Thì khi mình nhìn ra như vậy thì tự nhiên mình sẽ cảm thấy là ok, mình sẽ mãi mãi là cái sức mạnh mà thiền tánh, the force of goodness, để cho mình làm cho những người khác đó, họ cảm nhận được cái thiền tánh của mình, cảm nhận được cái tốt, cái goodness của mình. Cho nên to be và to have nó hay lắm các bạn. Nhiều khi mình tu mình cứ muốn là được được cái gì, được lời cái này, được thuận tiện cái kia, thì lúc nào mình cầu làm sao mà đầu năm được thuận tiện. Mình mong là có sức khỏe, có nhiều may mắn, có nhiều thuận lợi, có nhiều tài lộc. Nhiều khi các bạn thấy những cái câu mà người ta viết trên câu đối hay câu tiền là tiền vào như nước, thì cái đó nó phải là đạo Phật đó các bạn. Cái đó là cái có mà mình có tiền vào như nước, chứ đâu phải là mình tu để mình trở thành là to be, là mình con người mình nhẹ nhàng tốt đẹp hơn đâu. Không, nhưng mà tự nhiên từ 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 đó mình bị cái bụi đời và cái trần nhiễm đó nó đi vào trong cái lời nói, trong cuộc sống và trong cái lời chúc của mình. Mình chúc người ta có sức khỏe, nhưng mà mình ít khi nào mình chúc là mong rằng là các bạn có thời gian để tập luyện cho khỏe, cũng là có đấy. Nhưng mà cái có thời gian này nó hay hơn chú các bác. Nhưng mà nếu mà có thời gian là vì sao vậy? Vì mình tĩnh lặng quan sát, vì mình nhận biết được, mình nhận biết được là tại ra là mình để cái thời gian làm những cái chuyện khác chứ không phải là cái chuyện của chính mình, phát triển cái đẹp và cái khỏe của chính mình không để thời gian đó. Mà các bạn nhìn là trong 24 giờ đó, thế nào mình cũng thấy rằng là mình có thời gian, mà tại sao mình không tìm ra thời gian là bởi vì mình không ngồi lại. Cho nên thay vì mình là mong rằng là bạn khỏe đó, thì mình mong là mình sáng suốt, chứ không phải là có sự sáng suốt. Mình sáng suốt để nhận ra cái thời gian là mình làm chủ đấy, chứ không phải ai làm chủ cả. Thì mình nên chúc nhau là mình nên chúc nhau phát khởi cái sự sáng suốt của nội tâm, cũng như tình cảm. Mình mong là mình giàu cái tình thương hơn. Mà giàu tình thương là có phải là có tình thương đâu, là cái tình thương mình khai mở ra nó có rồi, nó sẵn rồi. Mình là cái tình thương, mình là cái lòng rộng rãi tha thứ, mình là cái sự dễ chịu chứ không phải là mình có sự chịu. Mình là cái sự dễ thương, mình là cái tánh bao dung, và mình là cái sự cởi mở, mình là cái sự thông thoáng. Thì bây giờ mình chỉ khởi động nó, mình mở ra thôi, mình mở cái tâm mình ra là tự nhiên tất cả nó trào ra. Thế thì cái phương hướng đó mới là phương hướng của Phật giáo. Chứ không phải cái phương hướng Phật giáo là mình có thêm tài lộc. Cho nên cái kim chỉ nam nó phải là cái gì mà mình có thể làm chủ được. Và mình làm chủ cái nội tâm của mình, thưa các bạn. Cho nên tu đạo, đừng có tu đời hay đừng có làm cho cái trần nhiễm bụi đời của mình là mình không thấy được, mình phải tĩnh lặng quan sát. Nhưng mà về cái mặt mà to be và to have đó, tại vì have rồi là phải have more. Have more rồi đây, have even more, and have all. Thành nhớ tôi có một cái phim nào đó đó. Còn cái cô đó là cái cô mà người robot đó các bạn, người máy đó. Thì khi mà cô ta, người ta cho cái chuyện rất là hay, khi mà cô ta được bỏ máy móc vô rồi, bỏ da bỏ thịt ra, hiện ra thành một cái người như thiệt mà. Người ta nhìn, người ta không biết cô này là ai. Cô này là người thiệt hay là người máy. thì người ta bỏ trong đầu của ta cái intelligence, artificial intelligence, tức là cái trí huệ mà nhân tạo rồi. Bỏ trong đầu của ta rồi thì cô ta từ cô ta biết cô ta có thể đi nấu nước, làm cà phê, pha trà, nấu ăn, lên chuyện khoa học giả tưởng ba. Thì bữa đó là cái người mà sáng tạo ra cô, nhà bác học đó, hỏi cô ta chứ. Alright, bây giờ đó, con muốn cái gì? Thì mỗi ngày đó, cái nhà bác học đều hỏi câu cả, con muốn cái gì? Dạ, con muốn cà phê. Con ngày khác, con muốn cái gì? Dạ, con muốn ăn. Con muốn cái gì vậy? Ồ, con muốn là ba, tức là người sáng tạo ra mình giặt đi chơi. Bữa đó đó, nhà bác học đi về lại, hỏi cô này, con muốn cái gì con? Sau khi mình đi chơi một vòng, đi hết tất cả rồi về lại nhà rồi, thì cô người máy này mới nói một câu làm cho ba học sửng sốt. Là con muốn tất cả, I want all. Con muốn tất cả. Thì nhà bác học đã ngã ngửa ra. Tại vì trong cái program đó, không hề có cái chữ đó. Nhưng mà, tệ ra là, cái người máy đó, không biết là tạo ra như thế nào. Rồi cuối cùng cả là, cũng có cái lòng tham không đáy. I want all. Và, thưa các bác, đó là cũng là một câu chuyện mà tiêu lắm. Nhưng mà nó loại rằng, chúng ta phải quay chừng những cái gì mà mình sáng tạo ra. Thì những cái đó nhiều khi trở thành những cái quái vật. Và những gì mình sáng tạo ra chính là cái tư tưởng của mình. Chính là những cái thói quen của mình. Chính là những sự suy nghĩ. Đó là những cái mình tạo ra. Những hành động là những cái gì mình tạo ra. Thì không chừng những cái đó nếu mình không hiểu biết được rõ ràng cái bản chất của nó. Thì cuối cùng chính chúng, cái mình tạo ra mình có mà. Chính chúng là control, kiềm chế cái sự tự tài, tự do của cái người tạo ra, tức là mình. Do đó, nhiều khi chúng ta phải tĩnh lặng quan sát rồi. Bây giờ mình phải để tay vô trong con tim của mình để làm sao mình càng lúc càng giàu cái tình thương hơn. Mình biết rằng mình tu con tim này chứ không phải là tu cái bàn tay lúc nào để cũng có thêm cả. Tu con tim đi. Và con tim mình làm sao mình nó giàu tình thương hơn, rộng lòng tha thứ hơn, dễ chiều và dễ thương hơn, bao dung hơn, cởi mở hơn, thông cảm hơn. Đó là cái phương hướng, cái kim chỉ nam của chúng ta. Bây giờ mình nói tới cái chữ tự tài, cho nên bây giờ là cái phần thứ ba gọi là tự tài. Mình vì sao mình nói là chữ tự tài? Vì là có những thứ mình chấp, mình kẹt quá. Và cái kẹt này nó làm cho mình là khó mà sung sướng. Thì dụ như vợ chồng mà ngày nào cãi nhau cả thì mình đâu có vui đâu bạn. Hay là con cái về cha mẹ, nhiều khi người mẹ phải gặp con của mình mà mình phải cãi lộn với con cái, đùng một chút là con nó tìm lỗi mình, mà nó đùng một chút thì mình cũng tìm lỗi. Hoặc đôi khi đó là nói chuyện là mình phải canh chừng bản thân của mình, để mình nếu mà nó nói câu gì thì mình phải nói lại câu đó đó, phải chống lại đó. Nói cái chuyện canh qua canh lại như vậy làm hết giờ cả, và làm cho mình không có tự do được các bác. Cho nên mình kẹt vào trong cái chuyện là cái tranh cãi, cái người này nói người kia nói. Rồi mình sợ người này nói câu này, mình sợ cái nói câu kia. Trong lòng mình nó không có tự tài. Và canh cảnh làm cho mình nhiều khi bị trầm cảm, nhiều khi mình mệt quá, mệt mỏi. Nên tự tài là cái gì? Tự tài là mình không có một cái giằng co, một cái đấu tranh, một cái tranh cãi gì với ai nữa. Trong đầu mình nó nhẹ nhàng vô cùng. Cho nên mình sống đó, mình bắt đầu mình thấy tất cả mọi chuyện không những là nó thông thuận, mà tất cả những cái chuyện nó tới nó đi, mình thấy không có cần nắm kéo, không cần giữ lại. Và nó nhẹ nhàng vô cùng. Mình thấy đời đúng là một cái nghệ thuật, cuộc sống là một cái nghệ thuật. Với cái nghệ thuật chính là gì? Thế nào là nghệ thuật của cuộc sống? Chính là cái nghệ thuật tự tại. Cái nghệ thuật làm cho mình không bị chấp kẹt. Đó là cái nghệ thuật tối cao của cuộc sống các bác. Mình sống chỗ nào, mình cũng nhẹ nhàng. Và sống chỗ nào, trong lòng của mình, trong cái não của mình. Mình không cần bị kẹt vào trong người này, người kia, chuyện này, chuyện nọ. Không bị kẹt vào những cái đau khổ của chính mình. Mình nhìn và mình vượt qua được. Cho nên cái kim chỉ nam thứ ba là cái tự tài. Đừng có chấp kẹt. Kim chỉ nam đầu tiên là tu đạo, đừng có tu đời. Kim chỉ nam thứ nhì là tu be, đừng có tu have. Là mình là, đừng có tích trữ, có thêm nữa. Kim chỉ nam thứ ba đó là mình nên tự tài ngay bây giờ, là tự tài. Chứ mình đừng có chấp kẹt. Cái này hơi khó hơn mấy cái chỗ sạc chút xíu. Bởi vì cái sự chấp kẹt đó là mình có cái định luận và mình nghĩ rằng mình là cái thước đo. Mình nghĩ rằng là mình không bao giờ phạm lỗi lầm gì cả. Mình nghĩ rằng là mình là tốt nhất rồi. Cho nên đó, mình muốn cái người bạn của mình phải là tốt, không hề có một lỗi lầm nào. Mình muốn cái người phối ngẫu của mình cũng là tốt, không hề có một cái gì sai lầm. Và mình người phối ngẫu mà có cái gì sai là mình nạt liền, mình mắng liền. Mà cái người bạn mà cái gì sai là mình sửa lưng liền. Mình vào trong bất kỳ một cái chỗ nào, một cái hội hè chỗ nào, đó, ông thầy ông sai là mình mình mặc kệ liền. Và nhiều khi mình không chơi nữa. Và người trong chùa mà nó không tốt đó, là mình là cái thước đó mà, là mình phải quạt liền, làm cho họ biết là mình là cái thước đo này, là mình giữ giới tôn nghiêm lắm này. Tự nhiên mình trở thành một cái vị cảnh sát mà không ăn lương, và mình là cảnh sát không ăn lương đó, là mình lúc nào mình cũng nhìn đời mình và mình định luận phán định, và mình cứ nghĩ rằng là mình giỏi hơn người ta, và mình không cho bất kỳ một người nào có một cái gì làm lỗi làm sai cả. Mình không chấp nhận cái sự sai lầm của một người nào khác. Tất cả sai lầm đều không thể chấp nhận được. Bây giờ mình kẹt vào trong cái Đức Phật thường gọi là chấp pháp. Và mình nghĩ rằng là mình cái thước đó. Nó mất tự tại đấy các bạn. Mình nhìn mọi người không còn là một cái tình thương nữa. Không còn là sự cảm thông nữa. Mà nhìn mọi người đó là nhiều khi là nhìn họ là tội phạm. Nhiều khi nhìn họ là chẳng đầy đủ. Nhiều khi nhìn họ thua mình. Và mình từ từ mình có một sự kiêu ngạo rất lớn. Bởi vì mình nghĩ rằng là mình giỏi hơn người ta, hay hơn người ta, cao hơn người ta. Và các bạn thấy nên từ từ mình bị kẹt ở trong một cái vòng tròn đó mà nó khó thoát, nó nghẹt thở vô cùng. Nó không làm cho mình tự tại được. Cái lúc tự tại là mình mỉm cười với vạn duyên. Câu này hay, mỉm cười với vạn duyên. Thường thường thầy hay nói là buông xả vạn duyên, để yên vạn sự. Bây giờ mình nói mình mỉm cười với vạn duyên, mình thấy ok, cái chuyện này không càng gì, không có vấn đề. Mọi chuyện nó sẽ tốt hơn. Nếu mình cái lòng cứ tiếp tục tốt và tiếp tục lan trải cái tình thương ra đi. Mình phải nhìn cách nghệ thuật hơn, mà nếu người ta không nghệ thuật cũng không càng gì. Mình không là cái thước đo. Mình không cần định luận. Và mình không cần phải bắt người ta phải như thế này mới được. Bắt người ta phải như thế kia mới ok. Nhẹ nhàng. Tự tại vô cùng. Và mình làm sao mà cuộc sống của mình ấy, nó tự tại bằng cách thể hiện là mình cho cái thời gian đi. Mình cho thời gian trong thiền nguyện đi. Mình cho bớt những cái vật chất này, vật chất kia, những người nào thiếu mình cho đi. Mình thấy có những người cần những cái lời đẹp ấy, thì mình cho cái lời tốt đẹp đi. Mình thấy có những người nó đau khổ thì mình hãy cho những cái lời mà nó an ủi xoa dịu cái đau khổ người ta đi. Mình thấy có những cái chuyện mà trải tay gái mắt đó, thì mình hãy đừng có làm luật sư mà cũng đừng có làm cảnh sát. Tại vì trải tay gái mắt thì mình hãy cho cái tấm lòng mà tự tại của mình để cho họ có cái chỗ dựa thôi, và họ có cái chỗ để họ nhìn, họ biết rằng đó là dù cho họ tranh chấp, dù cho họ cỡ nào đi nữa thì họ biết mình đó là cái người đó mà cái tình thương không giảm thiểu với họ. Thưa các bạn, đó là những kim chỉ nam rất dễ làm cho mình sống ngay trong hiện tại, cho mình không bị kẹt trong cái quá khứ, bị kẹt trong những cái đau khổ, bị kẹt trong những cái chuyện mà mình gọi là nó shock của đời mình. Mình ra khỏi cái shock đó và mình thấy ồ, được, bây giờ chúng ta hãy lúc nào cũng sống hướng về cái đạo, hướng về cái to be, cái là. Càng ngày đó mình càng giàu tình thương, giàu lòng tha thứ hơn, và càng ngày mình tự tại ngay bây giờ. Tại là present, ở ngay bây giờ, chứ không phải mình cứ sống trong cái quá khứ của năm ngoái, mà bây giờ mình sống trong hiện tại của năm nay, và nhìn vạn sự với một cái vũ trụ quan mà gọi là rộng mở, lạc quan hơn, thông cảm hơn, thoáng hơn. Thưa các bạn, đó là cái phương hướng của kim chỉ nam mà thầy tin rằng năm nay chúng ta có thể sử dụng được. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm, và xin các bạn tìm những cái bài giảng có thấy ở trên YouTube và trên SoundCloud. Thường đề cái ngày và trong cái tuần đó thì các bạn có thể tìm được. Và chúng ta sẽ không còn phát thanh ở trong cái đài local nữa, mà mình sẽ phát thanh ở trên YouTube. Mình chúc các bạn một ngày yên lành. Thank you.